Về trường hợp luật sư Trần Quốc Hiền, thành viên khối 8406, phát ngôn nhân Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, bị nhà cầm quyền kết án vào hôm 15 tháng 5 với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và gây rối an ninh. Ông đã bị chuyển trại từ Chí Hòa đi Bố Lá, Bình Dương. Sau khi đi thăm chồng về, bà Phạm Thị Lộc, vợ luật sư Trần Quốc Hiền, đã cho Việt Hùng của đài chúng tôi biết chi tiết như sau.
Hiện giờ anh Hiền anh đang tạm giam ở Bố Lá 1.
Trại giam Bố Lá là ở Bình Dương đó phải không dạ thưa bà?
Dạ phải, khoảng một tháng thì được đi thăm được hai lần, rồi cũng làm giấy tờ thủ tục rồi đi thăm. Người ta chỉ nói là tạm giam ở Bố Lá từ 2 tới 3 tháng. Rồi bắt đầu chuyển đi tiếp, còn chưa có biết đi đâu nữa.
Theo những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận, trại họ đã giam riêng chồng bà thay vì trước đây là giam chung chồng bà với luật sư Nguyễn Bắc Truyền và ông Huỳnh Nguyên Đạo. Phải chăng những cái điều mà chúng tôi ghi nhận có đúng không dạ thưa bà?
Tại vì em hỏi anh Hiền thì anh Hiền anh cũng nói là giam riêng ảnh chứ không có giam chung với ai. Tại vì hôm bữa 12 tay em lên thăm ảnh thì anh cũng nói là bây giờ nó giam riêng rồi, nó không còn giam chung với mấy người đó nữa. Còn cái lúc mà mới từ ở Chí Hòa chuyển qua thì là giam chung. Xong rồi đến thứ hai trước khi em lên là đã chuyển qua mỗi người một phòng riêng biệt, không có giam chung nữa.
Chồng bà có cho bà biết rằng là cái lý do tại sao mà chồng bà bây giờ lại bị giam riêng hay không ạ?
Dạ không, anh không có nói, anh chỉ nói là người ta giam riêng vậy thôi.
Trong cái lần đi thăm vào hôm 12 tháng 7 vừa rồi đó, tình trạng sức khỏe của chồng bà như thế nào ạ?
Sức khỏe ảnh nói chung thì yếu hơn lúc ở nhà. Hỏi ảnh thì ảnh nói là cũng tạm ổn, không có gì để gia đình khỏi phải lo lắng này nọ. Nhưng mà theo em nhìn thấy thì cái ảnh cũng yếu ớt.
Cái việc mà đi thăm nuôi gửi quà có gặp những cái khó khăn trở ngại gì hay không dạ thưa bà?
Dạ không, dạ cứ tới lúc đầu thì làm đơn thì người ta cũng chỉ làm đơn rồi vô thăm vậy thôi chứ không có ai làm khó khăn gì. Hòa xử xong rồi thì em cứ mỗi tháng thì đi lúc trước thì chưa giao gặp mặt thì chỉ cho gửi quà. Xong rồi tới gần cuối tháng 5 nó là chuẩn bị chuyển qua Chí Hòa một tuần rồi bắt đầu chuyển đi đâu thì chưa biết. Thì được gặp mặt ảnh có một lần lúc đó xong rồi bắt đầu giờ lên Bố Lá thì em mới gặp được ảnh nữa. Xử xong xuôi hết rồi năn nỉ lắm rồi mới cho được gặp có một lần một rồi bắt đầu mới chuyển đi Bố Lá là em mới gặp mặt thôi. Còn từ lúc mà trước khi giam là chính khi tòa xử là không có được gặp mặt.
Trong cái ngày 12 tháng riêng chúng tôi còn nhớ là cái ngày hôm đó chúng tôi có liên lạc nói chuyện với chồng bà được vài ba câu, sau đó thì đường dây bị đứt và sau đó chúng tôi được hay tin là công an đã đến đọc lệnh để bắt chồng bà.
Vì ảnh bị bắt là ảnh nói chuyện với anh là lúc sáng á, chứ còn đến 2:30 chiều là ngày 12 là ảnh đã bị bắt rồi. Ảnh bị bắt là lúc 14:20 ngày 12 tháng giêng và lúc buổi chiều á. Tại vì người ta nói ảnh là bây giờ đã điều tra ra rồi, nên ra giờ bắt tạm giam mới điều tra tiếp, bắt ở trên chỗ công ty làm việc.
Theo như cái bản án thì chồng bà chịu cái bản án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế với cái tội danh tức là tuyên truyền chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá rối an ninh theo cái điều 88 và 89. Yeah. Thế tuy nhiên rằng về phía gia đình thì với những cái tội danh như vậy đó thì gia đình có chấp thuận cái bản án đó hay không?
Tại vì gia đình giờ chỉ còn có em chứ là đứa con nhỏ với mẹ già thì còn mẹ già thì nó cũng hơi chấp nhận vậy để thi hành án cho nó xong đi. Thành ra mẹ nói thì thôi giờ chấp nhận bản án đó, chứ còn kháng án nữa thì người ta còn quyên ra kết tội này nọ nữa tùm lum. Thành ra gia đình cũng thôi chấp nhận cái bản án đó như vậy.
Những cái việc làm của chồng bà như vậy thì bà nghĩ rằng là chồng bà có tội hay không ạ?
Tại vì cái lúc trước thì em nghe anh nói là anh chỉ đi giúp người ta đòi tiền đất đai thì em nghĩ là cái đó thì nhiều người ta không biết luật thì anh chỉ cho người ta đi đòi. Thì em nghĩ là không có tội gì, nhưng mà đến khi ra tòa thì tòa nói là cái đó là của nhà nước lo, rồi ảnh tụ tập, ảnh gây phim chụp hình vậy là không đúng. Còn em thì em cứ nghĩ là thấy người ta già cả đi đòi đất đai khổ sở thì ảnh giúp thì giúp cho người ta vậy thôi. Nhưng đến khi ra tòa xử thì tòa lại nói là cái đó là ảnh tụ tập dân lại, người chống lại nhà nước. Em chỉ đi làm mai thì cứ hưởng thơ sơ vậy thôi. Thì mình cứ nghĩ là già cả rồi không biết chỗ đòi đất đai này nọ thì ảnh biết thì ảnh chỉ cho người ta. Thành ra người ta kết tội ảnh thì em cũng không biết làm sao.
Nhưng mà những cái việc làm của chồng bà trong cái thời gian trước khi bị bắt đó, cũng là giúp đỡ những cái người dân đi khiếu kiện, những người dân thấp cổ bé miệng. Và cho đến bây giờ trong nhiều tuần lễ vừa rồi là cái việc mà bà con ở nhiều tỉnh thành đã kéo về trước cửa văn phòng trụ sở văn phòng Quốc hội 2 ở Sài Gòn đó biểu tình để phản đối cái chuyện mà nhà đất của họ bị cướp như vậy. Thì với những cái thông tin và những cái gì mà bà đã nhìn thấy như vậy thì bà nghĩ rằng cái việc làm của chồng bà là có đúng hay không ạ?
Dạ em nghĩ thì ảnh làm cái đó là đúng rồi chứ không có sai, tại vì mấy ngày nay em đi ra ngoài đường thì em thấy người ta cũng đòi chuyện đất đai này nọ đó, mà cũng thấy người ta khổ sở nằm lăn lóc này nọ, thì em nghĩ là ảnh giúp người ta vậy là đúng thôi, mà em cũng không biết sao mà nhà nước này kết tội ảnh là tập trung quấy phá an ninh trật tự. Em thì em cũng không có ý kiến gì, em chỉ nghĩ là chồng em thì giúp người ta khiếu kiện, bây giờ người ta kết tội thì cũng phải chịu thôi. Tại vì nếu như em không thấy mà người ta đi đòi chuyện đất đai mấy bữa nay á, thì em không biết, bây giờ em thấy mà mỗi lần mà thấy người ta dừng lại trước những cái chỗ mà người dân nằm vào khiếu kiện thì có mấy anh đuổi đi này nọ, cũng thấy khổ sở, mà cũng thấy không ai giúp đỡ, thì em nghĩ là cái việc làm của anh Hiền thì cũng tốt cho người dân mà không ai quan tâm. Thành ra anh đứng ra anh quan tâm mà tòa lại kết án người có tội thì em cũng không có biết nói gì. Em chỉ trông mong sao mấy anh thì thấy mấy người ta vậy giúp đỡ thôi chứ em không biết gì.
Chúng tôi xin được cảm ơn bà Phạm Thị Lộc và xin được chia sẻ những kinh nghiệm cảnh mà bà và gia đình đang phải gánh chịu.
Dạ em chào anh, em cảm ơn.